Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết nghi can xả súng giết chết 3 người tại một khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg của Pháp hôm thứ Ba đã chết. Các nguồn tin cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, sau khi người này đào tẩu suốt 48 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong phần tin Việt Nam, một hội thánh Tin Lành ở Hà Nội yêu cầu nhà chức trách tỉnh Nghệ An điều tra vụ việc được nói là một số tín hữu người Hơ Mông ở vùng biên giới xa xôi bị lực lượng chức năng cưỡng ép bỏ đạo và bắt treo hình Hồ Chí Minh. Anh Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Nghi can xả súng giết 3 người tại một khu chợ Giáng sinh ở Strasbourg, Pháp, hôm 11 tháng 12 đã chết, kết thúc cuộc đào tẩu kéo dài 48 giờ, Reuters dẫn hai nguồn tin từ cảnh sát cho biết ngày 13 tháng 12. Nghi phạm Sherif Jekat bị hạ sát trong khu vực Nodop, Meno thuộc thành phố Strasbourg, cách nơi gây án chừng 2 km, sau khi cảnh sát mở chiến dịch truy lùng ráo riết với các thành phần tinh nhuệ của cảnh sát quốc gia. Trước đó, nhà chức trách Pháp tuyên bố quyết bắt bằng được nghi can khủng bố này, dù sống hay chết, lệnh truy nã Jekat đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Một trong hai nguồn tin cảnh sát cho Reuters hay, Jekat đã bị hạ sát sau khi nhả đạn vào cảnh sát khiến cảnh sát bắn trả. Phóng viên Reuters gần hiện trường nghe thấy 4 tiếng súng sau một chiến dịch truy lùng quy mô gồm cảnh sát võ trang và trực thăng. Jekat là nghi can chính trong vụ tấn công khủng bố hôm 11 tháng 12. Nghi can này từng nằm trong danh sách theo dõi như một mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm ẩn. Nhà chức trách cho hay nghi can 29 tuổi này phát sinh những quan điểm tôn giáo cực đoan trong thời gian bị tù tội. Trước khi hạ sát Jekat, cảnh sát võ trang mang mặt nạ truy quét các khu dân cư ở Strasbourg, triển khai ra 3 địa điểm. Văn phòng công tố Paris cho hay cha mẹ và hai người anh em của nghi phạm đang bị câu lưu. Hai người chị của Jekat ở Paris cũng bị thẩm vấn hôm 13 tháng 12. Một người trong số này bị khám xét tư gia, một nguồn tin tư pháp cho hay.
Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra một lời khiển trách kép hiếm hoi đối với Tổng thống Donald Trump và Ả Rập Saudi vào ngày thứ Năm bằng cách biểu quyết chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho cuộc chiến ở Yemen và quy trách Thái tử Saudi về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Các cuộc biểu quyết này phần lớn mang tính biểu tượng bởi vì để trở thành luật, hai nghị quyết này sẽ phải thông qua Hạ viện, nơi mà các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã chặn bất cứ luật nào nhắm mục tiêu khiển trách Ả Rập Saudi. Trong một bước đi lịch sử, các thượng nghị sĩ biểu quyết với tỷ lệ 56-41 ủng hộ chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho chiến dịch quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu ở Yemen. Đây là lần đầu tiên một trong hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ một nghị quyết rút lực lượng Mỹ khỏi một sự tham gia quân sự nước ngoài theo luật quyền hành chiến tranh. Luật này được thông qua vào năm 1973 trong chiến tranh Việt Nam, hạn chế khả năng của Tổng thống đưa lực lượng Mỹ tới tham gia chiến sự tiềm năng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa đồng đảng của ông Trump đã biểu quyết cùng toàn thể các thượng nghị sĩ dân chủ ủng hộ biện pháp này. Ngay sau cuộc biểu quyết về Yemen, toàn thể thượng viện đồng lòng thông qua nghị quyết quy trách Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman về vụ sát hại ông Khashoggi và đòi Ả Rập Saudi phải đưa ra trước công lý bất kỳ người nào chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo này. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker phát biểu:
"Unanimously, the United States Senate has said that Crown Prince."
Thượng viện Hoa Kỳ đồng lòng nói rằng Thái tử Mohammed bin Salman chịu trách nhiệm về vụ giết hại Jamal Khashoggi. Đó là một tuyên bố mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng nó nói lên những giá trị mà chúng ta trân quý. Ông Trump đã nói rằng ông muốn Washington kề vai sát cánh với chính phủ và Thái tử Ả Rập Saudi. Ông hứa sẽ phủ quyết nghị quyết quyền hành chiến tranh. Ngoài việc chỉ ra lời đe dọa phủ quyết của Tổng thống, Nhà Trắng từ chối bình luận về nghị quyết kép này. Nhưng những người ủng hộ hai nghị quyết, bao gồm cả một số thượng nghị sĩ Cộng hòa đồng đảng của ông Trump, hứa sẽ xúc tiến. Không có bình luận ngay tức thì từ lãnh đạo Hạ viện về việc họ có cho phép một cuộc biểu quyết về một trong hai nghị quyết này hay không. Trước đó, trong ngày thứ Năm, dân biểu Steve Scalise, nhân vật cao cấp thứ ba của phe Cộng hòa trong Hạ viện, đã từ chối trả lời khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một cuộc biểu quyết của Hạ viện về luật đề nghị có hành động chống lại Ả Rập Saudi hay không.
Thủ tướng bị suy yếu của Anh, bà Theresa May, hôm 13 tháng 12 nói rằng bà không trông mong sẽ đạt được đột phá nhanh chóng trong các cuộc thương thảo về Brexit, vốn sẽ giúp đảng đang bị chia rẽ của bà những đảm bảo cần thiết để đưa thỏa thuận Brexit qua được ải quốc hội. Bà May đã đến Brussels chỉ một ngày trước khi nỗ lực lật đổ bà trong nội bộ đảng bảo thủ thất bại. Bà May đã được các nhà lãnh đạo châu Âu hứa hẹn sẽ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng cũng đi kèm với lời cảnh báo rằng thỏa thuận ly khai đạt được hồi tháng trước sẽ không được đàm phán lại. Chưa đầy 4 tháng trước khi Anh rời khỏi EU vào ngày 29 tháng 3, bà May đang đối diện bế tắc trong quốc hội xung quanh. Thỏa thuận với sự chống đối ngày càng kiên quyết khiến cho cộng đồng doanh nghiệp ngày càng bất an về kinh tế nước Anh. Tôi nhận thấy mức độ của sự lo sợ ở Hạ viện, và đây là những gì tôi sẽ nói với các đồng sự ngày hôm nay. Bà May nói, tôi không trông mong có sự đột phá ngay, nhưng điều tôi thực sự hy vọng là chúng ta có thể bắt đầu làm việc nhanh nhất có thể về những đảm bảo vốn rất cần thiết. Các nhà lãnh đạo EU đã nói rất rõ, tất cả họ đều nói rằng họ cần biết chính xác bà May muốn gì ở Brussels, nhưng cũng cảnh báo rằng họ sẽ không tái đàm phán thỏa thuận. Trong khi các nhà lãnh đạo khác giảm nhẹ giọng điệu với việc bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ bà May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rất thẳng thừng. Chúng ta có thể có cuộc thảo luận chính trị tối nay, nhưng khung pháp lý và thỏa thuận đã được đàm phán không thể thay đổi, ông nói với các phóng viên. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì ít khắt khe hơn. Bà nói, đương nhiên chúng tôi có thể nói về việc liệu sẽ có những đảm bảo bổ sung không, nhưng trên vấn đề này 27 thành viên EU là cùng chung ý kiến với nhau và sẽ thể hiện rõ lợi ích của mình, mặc dù trên tinh thần chúng tôi muốn có quan hệ tốt đẹp với nước Anh sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Một hội thánh Tin Lành ở Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách Nghệ An điều tra vụ các tín hữu người Hờ Mông ở vùng biên giới xa xôi bị chính quyền địa phương ép bỏ đức tin Chúa của họ, buộc họ phải theo đạo Phật và treo hình ông Hồ Chí Minh. Từ bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, ông Sòng Cấp Chính Đò, trưởng nhóm Tin Lành có 7 hộ dân với 33 nhân khẩu, cho VOA biết.
Họ nói là nếu mà chúng tôi vẫn tiếp tục theo đạo Tin Lành thì họ sẽ không bao giờ cho chúng tôi theo đạo Tin Lành nữa. Năm chuẩn chúng tôi cho đến khi mà chúng tôi bỏ mà thôi.
Sự việc diễn ra vào ngày Chủ nhật 2 tháng 12 với một lực lượng hùng hậu từ các cấp chính quyền xã và huyện và cả bộ đội biên phòng. Theo lời ông Hoàng Văn Ba, một người sắc tộc Hờ Mông đang xin quy chế tị nạn tại Thái Lan. Ông Hoàng Văn Ba giúp các tín hữu bị sách nhiễu ở trong nước đưa thông tin ra bên ngoài. Ông nói với VOA.
Ngày mùng 2 tháng 12 vừa rồi, tức là ngày Chủ nhật, đoàn liên ngành rất là hùng hậu, gồm ủy ban xã, còn công an và đồn biên phòng vào là họ cầm theo một cái tượng Phật là yêu cầu bà con ấy là nếu mà không từ bỏ đạo là nhà nước sẽ bằng mọi giá ngăn cấm, nhưng mà nếu mà nhà nước tạo điều kiện cho họ được thờ phượng một cách tự do và nhà nước sẽ quan tâm hơn thì họ đưa cho một cái tượng Phật đó là yêu cầu là bà con là theo cái đạo Phật đó để được hưởng mọi chế độ của nhà nước và được tự do nhà nước cho phép, và muốn được hỗ trợ cái gì thì nhà nước vẫn hỗ trợ cho họ. Khi mà họ nhất quyết không có thờ cái tượng đó là nhà nước là bây giờ là càng ngày càng khó khăn.
Ông Sòng Bá Trò khẳng định rằng đoàn làm việc của chính quyền địa phương và đồn biên phòng có mang theo hình ông Hồ Chí Minh và cờ Tổ quốc cùng với một tượng Phật và yêu cầu các tín hữu chọn để thờ phượng. Từ Hà Nội, mục sư Nguyễn Đức Đồng, phó hội trưởng ngoại vụ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc cho VOA biết các tín hữu của bản Phó Lõm cương quyết giữ niềm tin vào đạo Tin Lành và không cải đạo.
Họ thì họ vẫn cương quyết, thì họ vẫn cứ đi theo Tin Lành thôi. Họ dứt khoát là không có quay trở lại, bởi vì họ nhận thức được rằng là chỉ có theo Chúa đó thì mới được cứu, được tha tội.
Ông Hoàng Văn Ba, em trai của tín hữu Tin Lành Hoàng Văn Ngài, được cho là bị chính quyền Đắk Nông sát hại tại đồn công an vào năm 2013, chia sẻ về sự đe dọa sách nhiễu tôn giáo tại điểm nhóm này.
Trong cái thời gian vừa qua thì tôi liên tục nhận được cái sự cầu cứu, yêu cầu để tôi là báo cáo cái vi phạm nhân quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam cho Liên Hợp Quốc để họ can thiệp kịp thời và có thể có hướng giúp đỡ họ. Chính vì thế là tôi có gửi cái bản báo cáo này cho Liên Hợp Quốc, là tình trạng hiện tại là nhà nước Cộng sản ấy càng ngày mạnh tay đàn áp cái điểm nhóm đó.
Mục sư Nguyễn Đức Đồng cho biết giáo hội của ông đã yêu cầu chính phủ Nghệ An làm rõ vụ cưỡng ép bỏ đạo đối với các tín hữu Tin Lành bản Phá Lõm để đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng của họ.
Chúng tôi cũng có gửi công văn và kể cả là gửi đưa người vào trong đó đại diện cho giáo hội để yêu cầu là các cái cơ quan chính quyền là phải làm đúng cái pháp luật chứ không được làm trái pháp luật, bởi vì cái việc mà họ đi theo Tin Lành đó, mà cái Tin Lành ở đây đó là đã được nhà nước công nhận hàng trăm năm nay thì hoàn toàn là hợp pháp, và cái tự quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người, cho nên là không ai có quyền để mà ép buộc theo hoặc không theo. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu là không được có những cái hành động làm trái pháp luật và phải để cho người dân ở đó họ hoàn toàn được lựa chọn theo cái niềm tin của mình.
VOA đã liên lạc với Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp nhưng chưa được phản hồi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hôm 12 tháng 12, cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa loan báo, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 5 tháng 12 đã quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Tráng theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015. Hãng tin Reuters cho biết Nguyễn Văn Tráng là một trong số các thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Reuters cho biết nhiều thành viên của tổ chức này đã bị bắt, xét xử, giam cầm kể từ khi thành lập vào năm 2013 cho đến nay. Theo cơ quan an ninh điều tra, khi còn là sinh viên trường Đại học Hồng Đức, Nguyễn Văn Tráng đã có những hoạt động đi ngược lại với quy chế giáo dục của nhà trường và có nhiều phát ngôn phản kháng cực đoan. Truyền thông trong nước trích lời Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Nguyễn Văn Tráng đã tham gia Hội Anh em Dân chủ, thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân Trang Nguyễn, Vô Danh Khách để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip, xuyên tạc chủ trương đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Trong một thông cáo hôm 11 tháng 12, Hội Anh em Dân chủ phản đối lệnh truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, cho rằng đó là một cáo buộc mơ hồ. Theo Hội Anh em Dân chủ, từ năm 2016 cho đến nay, nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào dân chủ Việt Nam, dù liên tục bị lực lượng an ninh chìm nổi của tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đàn áp và truy lùng.
Phúc trình hàng năm mới của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cho thấy Việt Nam nằm trong số những nước kết án tù nhiều nhà báo nhất, trong bối cảnh có hơn 250 nhà báo bị bỏ tù trên toàn thế giới trong năm 2018. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án tù 11 nhà báo, cao hơn con số người bị kết án trong năm 2017. Theo thống kê của CPJ, hồi năm ngoái có 10 nhà báo bị đưa vào sau song sắt của các nhà tù ở Việt Nam, và tất cả những người này đều bị kết án với cáo buộc chống phá nhà nước. Việt Nam đứng thứ 6 trên danh sách những nước kết án tù nhiều nhất đối với những người làm truyền thông trong năm qua. Đứng đầu danh sách mà CPJ công bố hôm 13 tháng 12 là Thổ Nhĩ Kỳ với 68 nhà báo. Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam, đứng thứ hai với 47 nhà báo bị bỏ tù. Ba nước còn lại đứng trên Việt Nam là Ai Cập với 25 nhà báo, Ả Rập Saudi và Eritrea. Mỗi nước có 16 nhà báo bị đưa vào tù. CPJ gọi những nước này là các quốc gia cai ngục tồi tệ nhất thế giới. Ở Việt Nam, nhà báo bị kết án tù gần đây nhất là ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập. Ông Đương nhận bản án 9 năm tù về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Nhà báo tự do này đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn, Hà Nội. Trước đó, vào tháng 7, một nhà báo tự do và là cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt, ông Lê Anh Hùng, cũng bị chính quyền Hà Nội bắt giữ với những cáo buộc tương tự. Trước khi bị bắt, ông Hùng cũng là một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, viết một số bài bình luận về luật an ninh mạng gây tranh cãi, vì bộ luật mới này được cho là sẽ trao cho nhà nước thêm nhiều quyền lực để kiểm soát và khống chế tự do ngôn luận trên mạng Internet. Điều 331 của Bộ Luật Hình sự bị các nhà hoạt động trong nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế coi là điều luật mơ hồ mà chính quyền lạm dụng để kết án tù những người lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam. CPJ kêu gọi chính quyền Hà Nội hãy hủy bỏ bản án đối với nhà báo và nhà hoạt động Công Đương và thả blogger Anh Hùng ngay lập tức. Nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận một cách nghiêm túc như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì họ phải ngừng đàn áp và bỏ tù các nhà báo. Đại diện cao cấp của CPJ ở Đông Nam Á, Sean Crispin nói, CPJ tin rằng nhà báo không nên bị bỏ tù vì làm nhiệm vụ của mình. Theo định nghĩa của CPJ, nhà báo là những người viết tin tức bình luận về các sự kiện công chúng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, gồm báo in, ảnh, radio, video và trên mạng. Trong bản thống kê hàng năm, CPJ chỉ đưa ra con số những nhà báo được xác định là bị bỏ tù vì những gì liên quan đến công việc của họ. Ngoài các nhà báo, nhiều tù nhân lương tâm cũng bị kết án tù ở Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam.
Hãng tin TASS của Nga hôm 13 tháng 12 dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa tin rằng Hà Nội nhiều khả năng sẽ không mua thêm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Spider của Israel vì những lỗ hổng kỹ thuật trong thiết bị này. Nguồn tin của TASS được trích lời nói rằng lý do dẫn tới quyết định trên là hệ thống tên lửa này hoạt động tồi trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và thường hỏng hóc. Ngoài ra, hãng tin Nga dẫn nguồn tin của mình nói rằng tên lửa Spider không tương thích với hệ thống tên lửa đất đối không mua của Nga trước đây, và điều đó giảm bớt hiệu quả của hệ thống phòng không chung của Việt Nam. Hệ thống của Israel đã được bắn thử nghiệm ở Việt Nam kể từ đầu năm nay và phần lớn thất bại, nguồn tin của TASS nói. Trong khi đó, trang tin Zing News dẫn lại báo Quân đội Nhân dân nói rằng Việt Nam lần đầu bắn thử hệ thống phòng không Spider vào đầu tháng 9 năm ngoái. Hãng tin này cho biết chưa nhận được phản ứng của cả Bộ Quốc phòng Việt Nam lẫn Israel. TASS đưa tin rằng hợp đồng mua bán tên lửa đất đối không Spider được ký năm 2015 với một khoản tiền không được tiết lộ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ lại thực hiện việc trục xuất một số di dân Việt thuộc diện được bảo vệ đã từng sinh sống ở Mỹ hàng thập kỷ qua sau khi rời Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Một bài báo đăng trên tạp chí The Atlantic ra hôm 12 tháng 12 tường thuật rằng chính quyền Tổng thống Trump đang trong quá trình chuẩn bị để tiến hành việc trục xuất một số di dân gốc Việt ra khỏi Hoa Kỳ. Trong khi báo New York Times hồi tháng trước nói, chính quyền Trump đã lặng lẽ đình chỉ việc trục xuất một số người nhập cư Việt Nam cách đây vài tháng. Chính sách trục xuất di dân Việt Nam về nước được tin là đã gây tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và cũng là nguyên nhân dẫn tới quyết định của một đại sứ Mỹ tại Hà Nội từ chức vào cuối năm ngoái. Theo một thỏa thuận ký vào năm 2008 giữa hai chính quyền cựu thù, thì không thể trục xuất những người Việt tới Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, tức là ngày hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Theo The Atlantic, vào đầu năm ngoái, Nhà Trắng đơn phương diễn giải hiệp định này để loại bỏ những người bị kết án hình sự khỏi sự bảo vệ của Hiệp định 2008 và cho phép chính quyền gửi trả về Việt Nam một số ít di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Đây là một chính sách mà Nhà Trắng đã rút lại hồi tháng 8. Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, chính phủ Mỹ nay lại quyết định thi hành chính sách này trở lại. Washington cho rằng Hiệp định 2008 không bảo vệ những người di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một hiệp định song phương về vấn đề trục xuất vào năm 2008, đồng thời thiết lập các thủ tục để trục xuất công dân Việt đến Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995 và là đối tượng của lệnh trục xuất cuối cùng. Ông James Trower, người phát ngôn của Sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội, nói với tạp chí The Atlantic của Mỹ, mặc dù các thủ tục liên quan đến hiệp định này không áp dụng cho các công dân Việt Nam đã tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, nhưng nó không thể ngăn cản việc trục xuất những người đến trước năm 1995. Theo tạp chí The Atlantic, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gặp các đại diện của Sứ quán Việt Nam ở Washington, D.C., nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về thời gian và địa điểm, cũng như những gì đã được bàn thảo tại các cuộc thương lượng đó. Hiện đang có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Hoa Kỳ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Những người này không phải là công dân Mỹ và đã bị bắt giữ, kết án và cuối cùng bị một thẩm phán về di trú ra lệnh trục xuất dưới thời các chính quyền tiền nhiệm. Bà Katie Waldman, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói, ưu tiên của chính quyền hiện nay là trục xuất những tội phạm hình sự trở về đất nước nơi họ ra đi. Hồi năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump bắt đầu bắt giữ những người nhập cư đến từ Việt Nam, đã sống lâu dài ở Mỹ và chuẩn bị trục xuất họ. New York Times trích dẫn thống kê của Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào tháng trước cho thấy có khoảng 7.700 trong số khoảng 8.000 di dân Việt thuộc diện chờ bị trục xuất. Nhiều người Việt đến Mỹ trước năm 1995 được bảo vệ theo hiệp định dưới thời của Tổng thống George W. Bush và Barack Obama là những người tị nạn chiến tranh Việt Nam. Trong số đó có con cái những người đã từng chiến đấu cho các lực lượng đồng minh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Để phản đối việc hàng nghìn người bị trục xuất về Việt Nam, đại sứ tiền nhiệm của ông Daniel Kurtenbrink, Ted Osius, đã từ chức đại sứ Mỹ ở Hà Nội vào tháng 10 năm 2017. Trả lời VOA trước đây, cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ từ California nhận định rằng những di dân Việt thuộc diện bị trục xuất không nên tiếp tục trông đợi vào thỏa thuận ký năm 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo ông, bản ghi nhớ này không thể bảo vệ những người Việt tới Mỹ trước năm 1995 khỏi nguy cơ bị trục xuất. Trong khi đó, luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas khẳng định trong tương lai gần, những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Theo ông, những người trong diện này có thể tự tin ra trình diện sở di trú và xin giấy phép lao động cũng như bằng lái xe. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam mong muốn Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở đây hòa nhập, đóng góp cho xã hội Mỹ, cũng như giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Viện Chính sách Di dân có trụ sở tại Washington, D.C. cho hay là sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, khoảng 125.000 người tị nạn đã rời Việt Nam trong một chương trình di tản được chính phủ Mỹ tài trợ. Con số thống kê của viện này cho thấy lượng người Việt nhập cư vào Hoa Kỳ đã tăng nhanh chóng kể từ năm 1975 và lại tăng gấp đôi sau mỗi thập kỷ. Tính đến năm 2017 đã có hơn 1,3 triệu người Việt tới an cư ở Mỹ, chiếm 3% trong tổng số 44,5 triệu di dân trên toàn nước Mỹ.
Bắc Kinh hôm 13 tháng 12 thông báo đang điều tra doanh nhân Canada Michael Spavor vì bị nghi gây tổn hại tới an ninh của Trung Quốc vài ngày sau khi một cựu nhân viên ngoại giao Canada bị giữ ở nước này giữa lúc căng thẳng ngoại giao leo thang. Reuters dẫn lời nguồn tin ở Trung Quốc nói rằng cơ quan an ninh ở thành phố Đăng Đông giáp với Bắc Hàn đã điều tra ông Spavor kể từ ngày 10 tháng 12, tin cho hay doanh nhân này làm ăn với phía Triều Tiên. Thông báo trên được đưa ra ít ngày sau khi cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig bị bắt ở Bắc Kinh hôm 10 tháng 12. Khi được hỏi về vụ bắt giữ ông Spavor, theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng ông Spavor và cả ông Kovrig bị nghi gây tổn hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng quyền lợi pháp lý của cả hai công dân Canada đã được bảo đảm. Hai vụ việc đang được điều tra riêng rẽ, ông Lục nói, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông nói tiếp rằng đại sứ Canada được thông báo về vụ bắt giữ. Trung Quốc đã phản ứng đầy tức giận sau khi Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, hôm 1 tháng 12 theo yêu cầu của Washington. Vụ bắt giữ Spavor nhiều khả năng sẽ làm leo thang tranh cãi ngoại giao, theo Reuters. Tin cho hay Trung Quốc không liên hệ vụ bắt ông Kovrig với vụ của bà Mạnh, nhưng các chuyên gia ngoại giao Canada nói rằng họ không nghi ngờ sự liên kết giữa hai vụ này. Cứ được hỏi rằng liệu hai công dân Canada có được thả nếu bà Mạnh được phóng thích, ông Lục nhấn mạnh rằng việc bắt bà là hành động sai lầm và Canada cần phải thả bà ngay lập tức. Một phụ nữ bị cáo buộc làm điệp viên cho Nga để thâm nhập vào một tổ chức có thế lực vận động cho quyền sở hữu súng đạn của người Mỹ và làm ảnh hưởng chính sách của Mỹ đối với Nga đã nhận tội ở tòa án liên bang hôm 13 tháng 12, trước cáo buộc duy nhất là có âm mưu. Cô Maria Butina, một cựu sinh viên cao học Nga theo học tại Đại học Mỹ ở Washington, vốn công khai cổ suý cho quyền sở hữu súng, đã đưa ra lời khai tại một phiên xử ở Washington trước thẩm phán liên bang Tanya Chutkan. Cô cũng đồng ý hợp tác với các công tố viên. Khi được thẩm phán Chutkan hỏi trí óc cô có minh mẫn không khi cô chuẩn bị đưa ra lời khai nhận tội, cô Butina trả lời là hoàn toàn minh mẫn. Hồi tháng 7, Butina bị các công tố viên cáo buộc làm điệp viên cho chính phủ Nga và có âm mưu hành động để giúp cho Moscow. Trước đó, cô đã không nhận tội cho đến khi thay đổi lời khai trong phiên xử hôm 13 tháng 12. Mặc dù không có bức án rõ ràng cho tội danh cụ thể của cô Butina, luật sư của cô, ông Robert Riscoe, ước đoán rằng theo mức án của Mỹ dành cho các tội danh tương tự, cô có thể bị kết án đến 6 tháng tù. Các công tố viên cáo buộc cô Butina làm việc với một quan chức Nga và hai công dân Mỹ để cố gắng thâm nhập vào Hiệp hội Súng trường Quốc gia, gọi tắt là NRA, một tổ chức có liên hệ chặt chẽ với các chính trị gia bên đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tìm cách lay chuyển chính sách của Washington theo hướng có lợi cho Moscow. Theo cáo trạng được tuyên đọc trước tòa, các công tố viên cho biết Butina đã soạn thảo dự án ngoại giao vốn kêu gọi thiết lập kênh liên lạc hậu trường không chính thức giữa các chính trị gia cao cấp của Mỹ để giúp ích cho Nga. Nằm trong kế hoạch đó, cô thừa nhận cô đã lên âm mưu với hai người Mỹ và một quan chức Nga. Luật sư của Butina trước đó đã nêu tên quan chức Nga là Alexander Toshin, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, người đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hồi tháng 4. Một trong hai người Mỹ tham gia vào âm mưu của Butina là Paul Erickson, một nhà hoạt động chính trị Mỹ vốn đang hẹn hò với Butina. Sau khi cô bị kết tội, Nga đã gọi vụ việc này là dựng chuyện và kêu gọi thả cô. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 12 đã nói cô đã hỏi lãnh đạo các cơ quan tình báo của chúng ta việc gì đang xảy ra. Không ai biết gì về cô ấy cả. Các công tố viên tham gia buộc tội Butina không thuộc văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra sự liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với chính quyền Nga. Cáo trạng đối với Butina không đề cập gì đến ban vận động tranh cử của ông Trump. Bản thân cô Butina là một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành. Cô thường khoe khoang tại các bữa tiệc ở Washington rằng cô có thể sử dụng các mối liên hệ chính trị của cô để giúp ai có được vị trí trong chính quyền của ông Trump. Butina cũng đã từng đặt câu hỏi cho Trump tại một buổi tập hợp phái bảo thủ Mỹ ở Las Vegas hồi năm 2015, khi đó ông Trump đang tranh cử tổng thống. Cô hỏi về mối quan hệ của Mỹ với Nga và các lệnh trừng phạt kinh tế mà người tiền nhiệm của ông, cựu tổng thống Barack Obama, áp đặt lên Moscow. Ông Trump lúc đó đã trả lời rằng nếu trở thành tổng thống, ông sẽ có quan hệ tốt đẹp với Putin. Và tôi không nghĩ rằng chúng ta cần các biện pháp cấm vận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSYPHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietamoc@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Câu chuyện Kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Chào mừng quý vị khán giả VOA đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình mới và thường kỳ của đài VOA để thảo luận về những cái vấn đề thời sự kinh tế đang xảy ra. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì một vấn đề hiện ra rất là nóng bỏng là cái cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng nóng lên và chưa có dấu hiệu gì sẽ hạ nhiệt. Và tác động của cuộc chiến tranh kinh tế này vượt ra khỏi ngoài phạm vi biên giới của Mỹ và Trung Quốc, tác động đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam, và tác động đến đời sống của từng người dân của chúng ta. Thưa quý vị, để bắt đầu câu chuyện kinh tế số 1 lần này đó, thì chúng ta sẽ bàn về tổng quan cuộc chiến tranh thương mại. Có mặt với tôi trong trường quay hiện nay là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư về quản trị kinh doanh thuộc trường Keller Graduate School of Management. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Lộc đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước khi bắt đầu đó thì tôi cũng xin nhắc tới quý vị là quý vị có thể gửi câu hỏi của quý vị vào trang Facebook Live trực tiếp của chúng tôi và tôi sẽ chuyển ngay đến giáo sư Lộc để giải đáp cho quý vị. Thưa giáo sư Lộc, trước hết thì xin giáo sư hãy trình bày là những cái diễn biến của cái cuộc tóm tắt lại những cái diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại trong thời gian qua để khán giả có một cái nhìn bao quát, thưa ông.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Khương Hữu Lộc, rất hân hạnh được đến Đài Voa để đưa chương trình kinh tế này thường kỳ cập nhật kinh tế của toàn cầu và đi sát đi đời sống hàng ngày của quý vị ở tại Việt Nam hay là ở tại Hoa Kỳ hay là ở hải ngoại. Chiến tranh kinh tế khởi đầu là từ ứng cử viên Tổng thống Trump. Khi ứng cử, ông đã nêu cao cái mục tiêu kinh tế của ông là hãy đưa Hoa Kỳ, làm Hoa Kỳ là ưu tiên của cái administration của ông. Ông đã đặt vào cái mục tiêu quan trọng là phải có cái sự gọi là thương mại trên căn bản cân bằng, có nghĩa là giữa những quốc gia. Như quý vị biết đó, những quốc gia mà làm kinh tế với Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ là một cái xứ nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng. Trên bình diện quốc tế đó, Hoa Kỳ đó nhập cảng nhiều hơn xuất cảng đó là 700 tỷ đô la, mà 350 tỷ đó là từ Trung Quốc. Có nghĩa rằng chung quy là Hoa Kỳ đó nhập cảng khoảng 115 tỷ đô từ hàng hóa của Trung Quốc, mà gọi là xuất cảng 115 tỷ, mà nhập cảng đó là 460 tỷ. Có nghĩa là sự mất cân bằng đó là khoảng 350 tỷ. Đó là cái căn bản mà Tổng thống Trump đã đưa ra. Và vì cái hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ với cái giá rất rẻ, rẻ một cách nhân tạo, do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được chính phủ của Trung Quốc tài trợ một cách gọi là không chính đáng, cho nên đã đưa xuống, cộng thêm những cái giá cả nó không công bằng. Đó là cái căn bản. Mà khi Tổng thống Trump đưa ra cái chương trình thuế quan, có nghĩa là tariff, không phải chỉ nhắm vào Trung Quốc không, mà là cho những quốc gia bắt đầu có bên Âu Châu, những quốc gia trong cái hiệp ước là NAFTA, là trong đó có Gia Nã Đại và Mexico. Và đó là cái đại cương, thưa anh.
Dạ vâng. Đến nay thưa ông, thì Mỹ đã, ban đầu thì Mỹ đã áp 50 tỷ đô la thuế, sau đó là 200 tỷ. Và ông Tổng thống Trump cũng là đang đe dọa áp thêm 267 tỷ nữa. Thì thưa ông, thì ông Trump ông đe dọa như thế thì ông có, liệu ông có đánh thuế hết toàn bộ cái số lượng hàng hóa Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ là hơn 400 tỷ đô la hay không thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, thuế quan đầu tiên đó là được, như anh đã nói đó, là bắt đầu từ thép và nhôm cho bên Âu Châu và mà bên Trung Quốc rất là nhiều. Đó là cái khởi đầu 30 tỷ đô la, rồi sau đó lên 50 tỷ đô la. Và cái 200 tỷ đô la mà được áp dụng trong tháng vừa qua đó là cái thuế quan là 10%. Nhưng mà vào cuối năm này đó, cái thuế quan mà đặt lên 200 tỷ đô la đó sẽ được áp dụng với cái lãi suất tariff là 25%. Hiện tại đó, quý vị cũng biết rằng cái thuế quan 25% có thể sẽ gia tăng lên 30%, 40%, 50%. Đó là một cái đường lối mà Tổng thống Trump có áp dụng trước khi ông dùng cái chiêu bài cuối cùng là gia tăng thêm 260 tỷ đô la nữa. Đó là cái lời đe dọa. Nhưng mà hiện giờ là đang ở cái ngưỡng cửa 200 tỷ đô la. Hiện giờ hai bên vẫn đang gọi là ve vuốt với nhau, là giữ cái mức 200 tỷ đô la và giảm bớt. Còn đi đến cái đường cuối hay không thì đó là cái những cái chiêu bài mà mình phải chờ đợi mới biết được, thưa anh.
Thưa ông đó, thì như ông nói đó, thì ông Trump ông phát động cái cuộc chiến tranh kinh tế này đó là do cái thâm hụt thương mại quá lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà theo cái lý thuyết của cố vấn kinh tế của ông đó là chết chỉ theo Trung Quốc đó. Thì theo ông thì mục tiêu của Mỹ đó, nhân đây tôi cũng muốn nhắc đến cái diễn văn gần đây của ông Mike Pence đó, là nói là Trung Quốc là một diễn văn rất sức gay gắt đối với Trung Quốc, coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ. Thì nhìn về cái bối cảnh đó thì cái mục tiêu chủ chiến tranh thương mại này hình như không phải chỉ là lấy cân bằng mậu dịch lại, mà còn là mục tiêu chiến lược lớn hơn, là để triệt tiêu sức mạnh của Trung Quốc trong cái ván cờ cạnh tranh quyền lực chiến lược, đúng không thưa ông?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Một đầu tiên là tôi xin bàn sơ sơ về cái bài diễn văn của Phó Tổng thống Pence. Sở dĩ ông Pence ra nói một bài nói mà rất là mạnh và gắt gao đối với Trung Quốc, tôi nghĩ là đó là một cái strategy mà đã bàn trước, là tại vì mùa bầu cử giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ đang hiện ra, và giám đốc tình báo FBI đã nói rằng những số tiền bên Trung Quốc hay là gián điệp họ tung ra để ảnh hưởng cái bầu cử hiện tại. Chưa kể đến là những cái lobbying và những cái group finance để ủng hộ impeach, có nghĩa là muốn trút phế ông Tổng thống Trump nữa. Khi Phó Tổng thống lên nói như vậy đó, thì để cho Trung Quốc và thế giới biết rằng đường lối của administration này vẫn tiếp tục, dầu có Tổng thống Trump hay là không có Tổng thống Trump. Và nếu Tổng thống Trump mà bị trút phế thì Phó Tổng thống Pence sẽ tiếp tục con đường đó. Tôi nghĩ đó là một cái chiến lược. Cái điều thứ nhì nữa đó, là ảnh hưởng vào đảng Cộng hòa và Dân chủ vừa bầu cử, thưa anh. Thưa anh, đúng như vậy. Cái chương trình kinh tế của Tổng thống Trump không phải thuần túy kinh tế hay không, mà đi đến cái an ninh, an ninh của quốc gia và nhất là vào Biển Đông. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence cũng đề cập đến cái gọi là giao thương một cách tự do ở trên Biển Đông, thưa anh.
Dạ vâng. Nhưng thưa ông, như ông nói đó thì mục tiêu của ông Trump đó thì không chỉ đơn thuần là kinh tế mà còn là về an ninh chính trị nữa.
Dạ,
nhưng mà trước giờ đó thì ông Trump vẫn nói là ông muốn là khi mà ông phát động cuộc chiến thương mại thì ông muốn Trung Quốc mở cửa thị trường hơn, chấm dứt tài trợ cho các doanh nghiệp nhà nước, cũng như là chấm dứt cái việc là yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ, rồi lại phải mở, rồi phải ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ. Thì dường như đó là những cái gì mà ông Trump tuyên bố, thì ông thấy đó là những cái mục tiêu, có phải là những mục tiêu quan trọng đối với ông Trump hay không, hay là mục tiêu an ninh chính trị mới quan trọng hơn trong cái cuộc chiến thương mại này, thưa ông?
Dạ vâng. Theo nhận xét của tôi đó, nghiên cứu với những chuyên gia và những đường lối mà Tổng thống Trump đi ra đó, thì tôi nghĩ mục tiêu của ông đầu tiên, tiên quyết là kinh tế, thưa anh. Là tại vì đó, theo lời phát biểu của Phó Tổng thống Pence, mà điều này đã được gọi là kiểm chứng một cách rõ ràng, là kinh tế của Trung Quốc đã gia tăng 9 lần trong cái thời gian trong mười mấy năm nay. Trong khi đó, những cái doanh nghiệp hay là những cái manufacturing, những cái công nghệ mà chế tạo nặng đó, từ từ chuyển từ Hoa Kỳ qua Trung Quốc, những cái công nhân việc làm mà lương cao đó đi ra ngoài ngoại quốc hết. Những điều này nó làm cho cái người dân Hoa Kỳ không có cái mức sống cao như hồi xưa nữa. Chưa kể đến là cái phần nhập cảng từ Trung Quốc nó đa dạng. Như anh ra Walmart, anh đi bất cứ chỗ nào cũng đồ Trung Quốc, mà nó lan tràn cả thế giới. Sở dĩ làm được như vậy đó, không phải là tại Trung Quốc họ giỏi, họ làm những cái đồ rẻ tiền mà bán được, là nó có phối hợp nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là khi mà Trung Quốc chấp nhận vào WTO đó, thì cái luật lệ của thế giới kêu gọi là đồng tiền nhân dân tệ phải được gọi là floating theo market, có nghĩa là được trôi nổi một cách tự do. Nhưng mà Trung Quốc vẫn xen vào và ảnh hưởng nhân dân tệ, cho cái đồng tiền nhân dân tệ cho thấp xuống để cho hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn. Chưa kể đến là những doanh nghiệp của Trung Quốc là quốc hữu rất là nhiều. Trong đó chính phủ của Trung Quốc là sở hữu của những hàng đó. Họ ảnh hưởng đến cái giá cả của hàng hóa đó. Thành ra, trên danh từ chuyên môn họ gọi là dumping đó. Có nghĩa là họ đổ thép, đổ hàng hóa qua để chi? Mặc dầu khi mà họ hạ giá như vậy đó, thì cái lợi nhuận, có nghĩa là profit nó thấp. Nhưng mà họ chiếm cái market share. Họ chiếm cái sở hữu cái market, và điều này là điều mà Tổng thống Trump muốn ngừng lại. Chưa kể đến là những cái phát minh trí tuệ thông minh hay là những gián điệp về công kỹ nghệ, và những cái đòi hỏi gắt gao là những công ty mà đầu tư bên Trung Quốc, thưa anh, là trong một thời gian bao lâu đó phải chuyển những công nghệ, những cái trí tuệ thông minh, rồi những cái ăn cắp một gian là thật rất đa diện, là vì Hoa Kỳ quá lỏng lẻo trong mấy chục năm nay rồi. Bây giờ giống như là những cái vòi nước nó bị chảy nước tùm lum hết rồi. Bây giờ mình siết chỗ này, siết chỗ nọ, rất là đa dạng. Nhưng mà hiện giờ họ đang siết chặt những cái mối chính để ảnh hưởng cái kinh tế này, thưa anh.
Như thưa ông nói đó thì Hoa Kỳ đã lỏng lẻo với Trung Quốc bao nhiêu năm. Và trong thời gian qua tức là cũng tạo điều kiện cho cái sự nổi trỗi dậy của Trung Quốc, như là tạo điều kiện Trung Quốc gia nhập WTO các thứ. Đúng đó. Rồi. Thì nền kinh tế của Mỹ và Trung Quốc hiện giờ đã gắn kết với nhau rất là chặt chẽ.
Yeah.
Gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Thì thưa ông đó, thì tiến hành chiến tranh vào thời điểm này, tiến hành thương mại vào thời điểm này đó, có phải là một quyết định khôn ngoan hay không, khi mà nó cũng ảnh hưởng không chỉ đến Trung Quốc mà ảnh hưởng rất nhiều về phía Mỹ nữa, tại vì hai nền kinh tế hiện giờ đã gắn kết rất là nhiều.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa anh, người Việt Nam mình có câu đó là thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo nên thời thế. Hiện tại là hai cái câu nó đều rất đúng, thưa anh. Trong quá khứ đó, như anh biết đó, là sở dĩ mình nhìn chung quy đi, tại sao Hoa Kỳ cần những cái nhập cảng của đồ Trung Quốc, là tại vì đó Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế tiêu thụ. 70% GDP Hoa Kỳ tùy thuộc vào mức tiêu thụ. Và trong quá khứ đó, nền kinh tế của Hoa Kỳ yếu, có nghĩa là từ năm 2008 trở về trước yếu. Cho nên họ cần những cái hàng hóa bên Trung Quốc rẻ, là để chi? Khi mà hàng hóa rẻ đó, thì cái mức lạm phát thấp. Mức lạm phát thấp đó, thì làm cho quỹ tiền tệ liên bang có thể giảm tiền lãi. Khi họ giảm tiền lãi, tất nhiên họ có thể kích thích nền kinh tế. Đó là cái quá khứ. Nhưng mà hiện tại này cái tình hình nó thay đổi. Hiện giờ cái khi mà Tổng thống Trump lên đó là một cái thời gọi là đúng lúc đúng thời để ông là ra cái chiêu bài này. Tại sao? Là tại vì thứ nhất đó là stock market của Hoa Kỳ đã cao và vẫn tiếp tục lên cao. Nạn thất nghiệp đang trên đường xuống, hiện giờ là 3.7%. Và tiền lãi đang thấp và nạn lạm phát thấp. Và công ăn việc làm, những cái công ty public company luôn luôn đưa ra những cái hồ sơ khi filing SEC ở trên cơ quan của chính quyền Hoa Kỳ đó, là những công ty đó lợi tức lợi nhuận gia tăng. Thành ra cái thời điểm nó đúng để cho Tổng thống Trump ra cái chiêu bài này. Và khi mà ra cái chiêu bài chẳng những là gia tăng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ với trên mức vương viện cân bằng hơn đối với không phải chỉ Trung Quốc không mà với đồng minh nữa, thì điều này nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của Việt Nam và kinh tế bên Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, theo như ông nói đó thì tình hiện giờ là rất là thuận lợi để mà cho ông Trump thực hiện cái cuộc chiến tranh thương mại đó. Nhưng mà theo tôi được biết đó thì trong thời gian qua thì Cục Dự trữ Liên bang nó cũng đã mấy lần tăng lãi suất. Thì trong cái điều kiện tăng lãi suất như thế thì nó hình như là nó không giúp ích được gì cho cuộc chiến thương mại của ông Trump, đúng không thưa ông?
Dạ vâng. Dạ. Thưa, đúng như anh nói vậy đó. Mình đã thấy trong 2 tuần qua đó stock market đã trao đảo khá nhiều. Nhưng mà nó rất là nhẹ. Tại vì khi mà Dow Jones Industrial, thưa anh, mà trên 25.000 điểm, 26.000 điểm thì điều nó rất là tốt. S&P 500 là cái index của những 500 công ty lớn đó. Ở trên cái mức gần như là 2.800. Thành ra tiền lãi gia tăng 3 lần rồi. Họ tiên đoán là sẽ gia tăng nữa. Thì Tổng thống Trump đã phàn nàn chuyện này rất là nhiều. Mặc dầu Ủy tiền tệ Liên bang họ rất là biệt lập. Họ làm việc rất là biệt lập. Đó là cái hệ thống của Liên bang Hoa Kỳ. Họ gia tăng như vậy đó thì nó rất là ảnh hưởng đến stock market. Nhưng mà nó lại vô tình giúp ích cho cái chiến tranh kinh tế với lại Trung Quốc. Tại sao? Tại khi tiền lãi của Hoa Kỳ mà gia tăng, thưa anh, là nó ảnh hưởng đến đồng nhân dân tệ. Là tiền đồng nhân dân tệ ồ ạt những họ chạy vào Hoa Kỳ. Tại vì tiền lãi gia tăng thì họ ồ ạt chạy vào Hoa Kỳ. Thành ra trên phương diện mà là chiến tranh kinh tế thì nó giúp ích. Nhưng mà trên phương diện cái stock market á, thì nó lại không có lợi. Khi gia tăng 2 lần đó, thì giới đầu tư họ phủi tay, họ không để ý đến. Nhưng mà đây là lần thứ 3 và lần thứ 4 thì mình đã thấy cái sự chao đảo trong cái stock market là như vậy.
Dạ vâng. Theo như ông nói thì hiện giờ đó thì các chỉ số kinh tế cũng như là cái tình hình sức khỏe kinh tế thì rất là thuận lợi để cho ông Trump tiến hành chiến tranh thương mại trong thời. Nhưng mà về lâu dài đó, thì khi cái gói 200 tỷ đô la này như ông nói là sẽ tăng lên bây giờ 10%, tăng lên 25%, rồi 30%, 40%. Và 200 tỷ đô la này đánh rất nhiều vào những cái mặt hàng mà tiêu dùng hàng ngày của người dân Mỹ đó. Thì trong khi là tiêu dùng như ông nói là chiếm tỷ lệ rất là lớn trong gần đến 70% GDP của Mỹ. Thì về lâu dài đó, trước mắt thì chưa ảnh hưởng gì. Nhưng mà về lâu dài của chiến tranh kinh tế này nó sẽ có gây tác động, nó sẽ giảm tăng trưởng kinh tế của Mỹ hay là nghiêm trọng hơn là dẫn đến cái suy thoái hay không thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, quan trọng hơn hết á, là stock market của toàn cầu bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà họ biết rằng nếu mà chiến tranh kinh tế này sẽ gia tăng đến cái cường độ cao hơn. Ví dụ như 200 tỷ này bây giờ hiện giờ là 10%, mà cuối năm này gia tăng 25%, mà bây giờ nếu mà cái 25% nó gia tăng lên 30-40% thì nó cũng như tương đương lên là đánh thuế trên 400 tỷ hay 500 tỷ, nó cũng giống như nhau thôi. Thành ra giới đầu tư về stock market rất là quan tâm chuyện này. Là tại vì khi mình nói đến kinh tế thì anh nói là như 4 cái đại dương mà nó kết liền với nhau. Khó có nói rằng làm mình quấy động một cái bên đại dương này mà nó không ảnh hưởng đến cái khí hậu hay đại dương khác. Thành ra nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân Hoa Kỳ hay là của thế giới. Tuy nhiên, cái điều mà sở dĩ cái stock market vẫn bền vững hiện tại trên Hoa Kỳ là tại vì đặt căn bản là những kỹ nghệ lớn của Hoa Kỳ rất là vững chãi. Những kỹ nghệ lớn ngoại trừ những công ty mà tùy thuộc vào Trung Quốc, ví dụ như Caterpillar hay là JP Morgan, những công ty mà về ngân hàng, hay là những công ty mà làm ăn bên Trung Quốc nhiều, tùy thuộc vào nhân công nhiều thì ảnh hưởng. Nhưng mà đại đa số những công ty khác đó, thì không có ảnh hưởng nhiều. Khi mà cái thuế quan được áp dụng cao hơn hay là toàn diện hơn đó, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của tôi và anh, là tại vì đồ đạc mua Trung Quốc tuy là nó không tốt nhưng mà nó rẻ. Trong một thời gian nào đó, những đồ đạc đó nếu mà kéo dài sẽ được thay thế những đồ đạc khác, nhưng mà tạm thời ngắn hạn nếu mà tiếp tục đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống nước tiêu thụ của người dân, thưa anh.
Dạ vâng. Xin có một câu hỏi của khán giả gửi đến là khán giả tên là anh Ba Hoa Hùng đó, thì có hỏi là xin hỏi nguy hiểm thật sự của kinh tế Trung Quốc đối với kinh tế Mỹ là gì, còn thâm hụt thương mại tôi nghĩ là giải pháp tình thế phải không?
Dạ vâng. Thưa, khi trên phương diện kinh tế thì anh Ba, là hai quốc gia đó, trên phương tắc kinh tế đó, khi giao dịch với nhau thì cả hai quốc gia đều có cái lợi với nhau. Đó. Nền kinh tế của Trung Quốc đó là tùy thuộc vào xuất cảng. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đó là tùy thuộc vào cái mức tiêu thụ của người dân, mà tiêu thụ với cái mức giá rẻ. Đó. Hiện tại, từ hiện giờ đó, với cái đồng lương của người dân của Hoa Kỳ đó càng ngày càng gia tăng và nạn thất nghiệp thấp, thì cái mức tiền lãi nó thấp. Và nếu mà kinh tế hiện tại xảy ra thì ảnh hưởng với người dân nó rất là ít, nhưng mà ảnh hưởng rất nhiều. Mình đã thấy rõ là stock market, có là kinh tế thị trường, thưa quý vị, của Thượng Hải từ đầu năm tới bây giờ đã giảm xuống 25%, và đồng tiền nhân dân tệ đã giảm 8% và trên đường đi xuống 10%. Cái này là một cái tai hại vô cùng đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Và nhất là những cái tuyên bố gần đây của Tòa Bạch Ốc hãy kêu gọi, gọi là những kỷ nghị lệ lớn của Hoa Kỳ hãy suy nghĩ lại trước khi đầu tư vào Trung Quốc. Hiện giờ, thưa quý vị, một cái điều mà tôi rất phấn khởi là cái sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Mặc dầu khi ông nói đó, là cái lời nói ông đã phát biểu nó hơi bất bình thường, nhưng mà cái lãnh đạo rất là giỏi, là khi ông đặt ra cái chương trình chiến tranh kinh tế, thưa anh, là tất cả gần như, ví dụ mình nói một cái xe đi, một cái xe mà có bốn máy được vận chuyển một lượt hết, có nghĩa từ Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đều vận chuyển một lượt hết. Họ siết chặt từng chút. Và lần lượt chúng ta thấy Bộ Tư pháp, bộ ngay cả Bộ Giao thông cũng vậy. Họ siết chặt đến những cái hệ thống mà hồi xưa rất là lỏng lẻo để siết chặt cái chiến tranh kinh tế này, thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác nữa là của khán giả tên là Đức Béo. Tôi không biết tên là gì, không có dấu khán giả. Nó hỏi là giá dầu có giảm không? Tại vì theo tôi được biết đó, thì Mỹ cũng là một quốc gia xuất khẩu dầu rất là lớn vào Trung Quốc, thì Trung Quốc cũng là đang đe dọa là áp thuế vào dầu nhập khẩu từ Mỹ đó. Thì nếu mà trường hợp mà dầu vào Trung Quốc, thị trường Trung Quốc khó đó, thì Việt Nam có thể tiếp cận được dầu giá rẻ hay không? Tại vì vấn đề xăng dầu cũng là vấn đề mà dân trong nước rất là quan tâm.
Dạ vâng. Thưa, hiện tại đó, Hoa Kỳ là cái quốc gia sản xuất dầu nhiều nhất trên thế giới, qua khỏi gọi là cao hơn cả gọi là Vương quốc Saudi Arabia nữa. Thì hiện tại đó, Trung Quốc đó, cái mức tùy thuộc vào cái mức nhập cảng dầu rất là mạnh, là tại vì Trung Quốc một cái quốc gia mà tiêu thụ nhiều về dầu nhất trên thế giới. Thành ra giá dầu hiện tại đó khoảng $76 một thùng dầu thô. Giá dầu hiện giờ đang khá cao. Nhưng mà hiện tại nếu mà với cái đà này đó, và gần đây ngay ngày hôm nay, quỹ tiền tệ và ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã tuyên bố, mà trước khi họ tuyên bố đó, họ đã nói rõ ràng rằng xin hãy bình tĩnh và thị trường chứng khoán đừng náo động. Và GDP trong đệ tam cá nguyệt của Trung Quốc chỉ gia tăng có 6.5% thôi. Đó là một cái mức mà thấp chưa từng có. Mà nếu điều này mà tiếp tục xảy ra, mà tôi tiên đoán rằng sẽ còn tệ hơn nữa, là tại vì cái tariff và cái gọi là cái mức mà chiến tranh thương mại nó chỉ bắt đầu khởi nóng thôi. Đệ tam cá nguyệt chỉ phản ánh một phần nào thôi. Mà nếu mà tiếp tục nữa thì GDP của Trung Quốc năm 2019 á, là sẽ dưới 5% gia tăng. Mà nếu mà gia tăng dưới 5% là sẽ không đủ để nuôi người dân. Mà nếu mà gia tăng như vậy đó là mức tiêu thụ dầu hỏa sẽ sấp nhiều lắm. Thì nó đi ngược lại là tại vì hiện tại đó và cái giá dầu hỏa ở bên Trung Đông đó sở dĩ lúc gần đây gia tăng đó, là tại vì Iran là cái quốc gia mà đang bị Hoa Kỳ siết chặt về chính trị. Và Hoa Kỳ cũng muốn nâng giá dầu hỏa lên cao để một phần nào đó gián tiếp giúp Nga Xô. Là tại Hoa Kỳ hiện giờ cái đường lối của Hoa Kỳ là muốn đi gần với Nga Xô và để kéo đồng minh Nga Xô, Á Châu và Âu Châu để có một cái bình diện chính trị, kinh tế, quân sự để đối đầu một cách rất hữu hiệu với Trung Quốc là như vậy. Giá dầu gia tăng lên hiện giờ là tạm thời, nhưng mà nếu mà kinh tế của Trung Quốc tiếp tục xuống với cái mức gọi là xuất cảng thấp thì sẽ ảnh hưởng giá dầu rất nhiều thôi anh.
Ảnh hưởng theo chiều hướng nào thưa ông?
Đi xuống. Dạ.
Dạ vâng. Nãy giờ đó thì chúng ta bàn chủ yếu về tình hình nước Mỹ đó. Thì bây giờ quay trở lại Trung Quốc đó. Dạ vâng. Thì tình hình Trung Quốc, tình hình kể về chính trị và kinh tế đó của Trung Quốc hiện giờ đó thì có Trung Quốc có chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến tranh thương mại hay không thưa ông? Hay là Trung Quốc có những cái thuận lợi và khó khăn gì để đối phó với cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump?
Dạ vâng. Thưa hiện tại Trung Quốc đang ở trong tình trạng rất là bối rối khi mà quý vị biết rằng stock market mà xuống trong cái thời gian chỉ trong vòng có 7-8 tháng mà xuống 25% ở Thượng Hải là cái đó kinh khủng lắm. Mà đồng nhân dân tệ nó xuống nữa. Thì từ lâu rồi Trung Quốc đã đang gặp khó khăn là đồng nhân dân tệ tiếp tục gọi là chạy ra nước ngoài. Bây giờ lại còn chạy ồ ạt như thác lũ, khó mà kiểm soát được. Đó là một cái bối rối rất nhiều. Khi Trung Quốc bắt đầu thay đổi cái one child policy, có nghĩa là cho người dân đó có con nhiều hơn là một đứa con hay là hai đứa con, ba đứa con họ cho phép đó, là tại vì cái sự gọi là bất cân bằng giữa nam và nữ ở bên Trung Quốc đó, thì cái nhu cầu đó để GDP gia tăng nó lại càng nhiều hơn hồi xưa nữa. Mà bây giờ cái chiều hướng dân số gia tăng, GDP đi xuống và tiền chạy ra, và trong khi đó stock market xuống, thì đó là một cái nhức đầu rất rất là lớn. Tuy nhiên họ trên bình diện gọi là thể diện quốc gia hay là trên một cái strategy, họ vẫn giữ cái mức rất là cứng rắn, nói chúng tôi chẳng quan tâm, chúng tôi sẽ có khả năng đối đầu với Mỹ từng bước một. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng cái bất cân bằng giữa xuất cảng và nhập cảng giữa hai quốc gia là tới 350 tỷ đô la. Hiện giờ Trung Quốc áp dụng thuế quan trên mấy chục tỷ đô la, 30 tỷ đô la và lên 60 tỷ đô la. Mà khi mà lên 115 tỷ đô la có nghĩa là hết có cái gì để mà áp dụng rồi. Trong khi Hoa Kỳ còn nhiều cái đường lối nữa thưa anh.
Dạ vâng. Theo như ông nói vậy thì Trung Quốc ở bên ngoài thì tỏ vẻ cứng rắn, nhưng bên trong thì rất nhiều những cái vấn đề. Đúng không ạ?
Dạ vâng.
Nhưng mà về tình trạng chính trị thì sao? Có ảnh hưởng gì đến ông quyền lực của ông Tập Cận Bình hay không? Khi mà ông Tập Cận Bình vừa rồi là được Quốc hội là cho phép là giữ cái nhiệm kỳ chủ tịch nước vĩnh viễn, rồi lại là trong đại hội 10 vừa rồi đã nâng vị thế của ông lên là ngang hàng với là lãnh thổ Mao Trạch Đông, được đưa tư tưởng vào cương lĩnh của đảng đó. Dạ. Thì cái cuộc chiến thương mại này đó theo ông đó, thì có làm lung lay quyền lực của ông Tập Cận Bình hay không?
Dạ vâng. Mình đã thấy cái sự thay đổi gọi là chống đối một phần ở trong nội các của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên như anh nói đó, khi mà tất cả quyền lực đã được bầu và cho phép ông Tập Cận Bình là gọi là như là tổng thống quân năm và tổng tư lệnh quân năm nữa, thành ra ông Tập Cận Bình sẽ còn đó còn mãi. Trong khi đó thì tổng thống Trump trong một cái xứ gọi là dân chủ tự do của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ của ông đó trên 2 năm còn lại và sau đó có được bầu cử lại hay không, đó là một điều mà cộng đồng Việt Nam hy vọng là ông được bầu cử, nhưng mà cái đó là phải do lá phiếu của người dân. Quyền lực của Tổng thống Cao Bình tôi nghĩ rằng trên phương diện khả năng quyết định đó, khó mà lung lay được, nhưng mà cái sự chống đối của trong nội các lại bắt đầu đã thấy lung lay theo những cái tin tức mà tôi đọc được. Là tại sao? Là tại vì đó những người trong nội các hay là trong quốc hội của Trung Quốc đó, hay trong đảng của Trung Quốc đó, Politburo đó, họ đều có đầu tư, họ đều có stock market. Mà khi mà cái stock market của Trung Quốc mà đi xuống như vậy và ảnh hưởng thì chắc chắn là họ ảnh hưởng đến cái túi tiền cá nhân của gia đình họ, thì có sẽ ảnh hưởng như vậy là thưa anh.
Dạ vâng. Nhưng mà theo như ông nói đó thì
Như nay dân số Trung Quốc đã giảm, đã dỡ bỏ cái giới hạn đó, thì họ cần tăng trưởng rất là nhiều. Trong khi đó vì cuộc chiến thương mại này mà tăng trưởng họ đi xuống, rồi thị trường chứng khoán họ sụp đổ đó, thì có dẫn đến những cái lời, những cái bất mãn của người dân Trung Quốc đối với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung và cái vai trò lãnh đạo của ông Tập Cận Bình hay không. Tức là tôi không nói để đề cập đến những cái sự phản đối bên trong lòng nội bộ đảng mà từ phía người dân Trung Quốc đó. Thì khi cái cuộc chiến thương mại này làm cho họ ảnh hưởng tới đời sống của họ, thì họ có thay đổi thái độ đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhất là vai trò của ông Tập Cận Bình hay không, thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, những cái gọi là thăm dò của từng người dân đó, thì vì cái quốc gia của Trung Quốc thành ra không có được tự do như Hoa Kỳ mình không biết. Nhưng mà mình đã thấy rõ cái những cái tiểu thương mà chú trọng vào... và xuất cảng, họ đã bối rối, họ nhiều tiểu thương họ đã bắt đầu họ dọn về những quốc gia khác, họ đi qua ví dụ như những quốc gia như Việt Nam hay những quốc gia khác, họ rất là bối rối. Và những tiểu thương khác thì họ chờ đợi một thời gian coi như thế nào. Sự bất bình đó nó bao gồm ở trong cái giới thương gia và giới những nhà sản xuất chế tạo, còn ra đã gọi là đại chúng á, thì hiện tại đó tôi thấy là dân chúng họ chưa có ảnh hưởng bao nhiêu, là tại vì nó chưa lan rộng. Nhưng mà cái này nếu mà chiến tranh kinh tế mà kéo dài thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng, thưa anh.
Dạ vâng. Ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Mạnh Hưng Tô hỏi đó, thì theo ông trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì Trung Quốc sẽ ngắm đòn kinh tế này của Mỹ?
Dạ vâng. Thưa, hiện tại là họ đã nắm đòn rồi, thưa anh. Và cái quan trọng hơn hết á, nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục đòn gia tăng này, cái điều tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ đó, khi mà một cái chiến tranh đó, một cái chiến tranh kinh tế thật sự cũng không khác gì một chiến tranh về vũ khí, thôi anh. Một hai cái điều mà mình thấy rõ đó, nhìn lại vào những cái chiến tranh khác đó, là mình tung ra những tuyệt chiêu và tung hết đòn một lượt hay là từ từ. Thì hiện tại là Hoa Kỳ và Trung Quốc họ đưa ra những đòn chiến tranh từ từ. Là tại sao? Là tại vì Tổng thống Trump cũng muốn Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng nhiều về cái đời sống người dân, cũng không ảnh hưởng nhiều cái stock market, mà không phải khi ảnh hưởng đến Hoa Kỳ thì ảnh hưởng toàn cầu nữa. Cho nên họ không tung ra những đòn cùng một lượt. Nhưng mà nếu kéo dài như vậy đó, lâu dài đó, mà nếu mà ví dụ như Tổng thống Trump tên 200 tỷ này bây giờ 25% cuối năm này, cái tariff là 25%, nếu mà nó gia tăng 30%, 4% hay là gia tăng thêm cái tariff này đó, cái thuế quan này trên cái phần 200 tỷ còn lại đó, thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ phải nhượng bộ rất mạnh. Là tại vì đó, Trung Quốc không thể nào chịu đựng nổi cái mức đà mà đi xuống của stock market, mà chỉ trong mấy tháng mà đi xuống như vậy. Và đồng nhân dân tệ đó lại mất giá. Là tại vì mặc dầu hiện giờ đó, Trung Quốc họ giữ cái dự trữ nhân dân tệ rất là cao. Họ giữ cái gọi là cái foreign reserve đó, tiền của đô la hay EU đó, trên 3.000 tỷ đô la, 3 trillion. Họ dùng cái đó để chi, họ để cái tiền dự trữ đó, họ quân bình hóa để giữ mức đồng nhân dân tệ lên xuống. Đó là cái cách họ giữ, đừng có lên xuống nhiều. Đồng nhân dân tệ mà lên nhiều quá đó, thì xuất cảng không được. Mà xuống quá thì đồng nó sẽ chạy ra ngoài ngoại quốc. Thành ra kinh tế rất là phức tạp, thưa anh. Khi mình chỉnh đốn cái này thì nó ảnh hưởng đến cái khác. Thành ra họ muốn giữ tới cái mức nào đó, mà nếu mà cái áp lực này nó càng ngày càng nhiều, mà nhất là những đại công ty mà từ từ họ rút ra, và nhất là những đại công ty đó mà họ chuyển về những quốc gia như Việt Nam hay là Ấn Độ hay những xứ khác đó, thì cái đường dài nó sẽ tai hại. Có nghĩa thác lũ mà khi nước nó đổ đến mức nào thì mình còn lập cái đê để mình chặn được, mà nếu mà đổ mà thác nhiều quá thì lúc đó đập đê đã trễ rồi. Đó là cái giai đoạn mà trong 2019 là giai đoạn quyết định là như thế nào, thưa anh.
Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và hẹn gặp lại ông lần sau.
Dạ vâng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.